Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Chúc quý vị một buổi tối an lành. Mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Các nhà lãnh đạo thế giới chuẩn bị đàm phán với Hoa Kỳ về kế hoạch chấm dứt chiến tranh giữa Ukraine và Nga. 20.000 ngôi nhà ở Darwin bị mất điện. Người dân chuẩn bị ứng phó với thời tiết khắc nghiệt hơn. Và lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung Việt Nam. Ít nhất hơn 100 người thiệt mạng tính đến trưa ngày 23 tháng 11 năm 2025. Và sau đây là bản tin chi tiết. Đại diện từ Hoa Kỳ, Ukraine, Vương quốc Anh và châu Âu sẽ họp tại Geneva trong những giờ tới để thảo luận về đề xuất chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Marco Rubio sẽ có mặt tại Geneva để tham gia các cuộc đàm phán với hạn chót là thứ năm để trình bày một thỏa thuận với Nga. Thủ tướng Anh Quốc Keir Starmer cho biết vẫn còn nhiều việc cần phải làm trước khi kế hoạch 28 điểm do Hoa Kỳ đề xuất được tất cả các bên chấp nhận. Trước đó, các nhà lãnh đạo châu Âu và Ukraine đã bày tỏ sự thất vọng với kế hoạch do chính quyền Trump soạn thảo, vốn được thực hiện mà không có sự tham gia của bất kỳ bên nào. Ông Starmer nói, tôi thường xuyên nói chuyện với Tổng thống Trump và tôi dự kiến sẽ nói chuyện lại với ông ấy trong những ngày tới. Nhưng hãy nhìn xem đã có rất nhiều cuộc thảo luận trong vài ngày qua ở cấp độ châu Âu với phía Ukraine. Mọi việc đang diễn ra rất nhanh, nhiều ấy nói. Tôi nghĩ là trọng tâm hiện tại đó là Geneva vào ngày mai và liệu chúng ta có thể đạt được tiến triển vào sáng mai hay không. Trở về Úc, gần 20.000 ngôi nhà và doanh nghiệp vẫn mất điện tại Darwin sau khi cơn bão Fina quét qua thủ phủ của lãnh thổ Bắc Úc vào tối thứ Bảy. Bộ trưởng Lia Pinocchiaro cho biết các đội cứu hộ đang nỗ lực khôi phục kết nối cho khoảng 19.500 ngôi nhà càng sớm càng tốt. Cơn bão Fina là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Darwin kể từ khi cơn bão Tracy tàn phá thủ phủ này vào năm 1974. Nhưng tính đến sáng nay vẫn chưa có báo cáo nào về thương tích hoặc thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, Bộ trưởng vẫn khuyến cáo người dân nên thận trọng ở nhà hoặc trú ẩn khẩn cấp trừ khi cần di chuyển. Bộ trưởng Pinocchiaro nói, các cảnh báo hiện đã được giảm bớt và chúng tôi mong muốn người dân lãnh thổ Bắc Úc quay trở lại công việc thường ngày. Rõ ràng là vẫn còn nhiều mảnh vỡ khá lớn, cây đổ, thậm chí là cả đường dây điện. Tuy nhiên, người dân lãnh thổ Bắc Úc cần di chuyển vì những lý do thiết yếu như là cần dự trữ thực phẩm trong tủ lạnh, phải mang đồ đạc đi đổ và các nhu cầu di chuyển cần thiết khác được khuyến khích thực hiện một cách an toàn. Đến với Canberra, một người đàn ông đã được tìm thấy qua đời tại Canberra sau vài giờ của một cuộc đối đầu với cảnh sát. Cảnh sát ACT cho biết vụ bao vây xảy ra khi cảnh sát đến một căn nhà ở Isabel Plains để bắt giữ ông ta vì tội bạo hành gia đình nghiêm trọng, được cho là đã gây ra cho một bạn gái của ông ta, người đang được điều trị vết thương tại bệnh viện. Họ cáo buộc người đàn ông 71 tuổi này đã cố thủ trong một nhà kho sau khi nổ súng vào cảnh sát. Thi thể của ông ta được tìm thấy trong nhà kho vài giờ sau đó. Chuyển qua lĩnh vực môi trường, việc khai thác gỗ rừng bản địa sẽ phải tuân theo các quy định chặt chẽ hơn, theo đề xuất do chính phủ liên bang đưa ra, trong bối cảnh chính phủ đang thúc đẩy việc thông qua một cuộc đại tu luật môi trường quốc gia trong tuần này. Mặc dù một số tiểu bang đã cấm khai thác gỗ rừng bản địa, thế nhưng những tiểu bang khác, hoạt động này vẫn được phép và miễn trừ khỏi quy định của luật môi trường liên bang. Bộ trưởng Môi trường Murray Watt cho biết, chính phủ đang chuẩn bị các sửa đổi cho dự luật nhằm lấp lỗ hổng này. Phát ngôn nhân về môi trường của Đảng Xanh Sarah Hansen-Young cho biết, bà ủng hộ động thái này nhưng đã nói với chương trình Insiders của ABC rằng bà muốn xem xét chi tiết hơn. Bà Hansen-Young nói, ý tôi là đến năm 2025 và đã đến lúc chúng ta chấm dứt nạn khai thác gỗ rừng bản địa, bảo vệ những khu rừng cổ thụ tuyệt đẹp này, không chỉ vì sự phong phú đa dạng của sinh học, mà còn vì tầm quan trọng của chúng ta trong việc chống biến đổi khí hậu. Chúng là những bể chứa carbon, trên thực tế một trong những cách dễ dàng và nhanh nhất để giúp Úc đạt được mục tiêu phát thải là bảo vệ rừng bản địa và ngăn chặn nạn khai thác gỗ. Chuyển qua tin quốc tế, Meta đã bị cáo buộc ngừng nghiên cứu nội bộ về ảnh hưởng của Facebook và Instagram đến sức khỏe tâm thần trong một vụ kiện do các khu học tránh của Hoa Kỳ đệ trình. Vụ kiện tập thể cáo buộc nghiên cứu nội bộ được xác định là một nghiên cứu năm 2020 có tên mã là Dự án Mercury đã tìm thấy bằng chứng cho thấy các sản phẩm của Meta gây hại cho sức khỏe tâm thần của người dùng. Vụ kiện cho biết các nhà khoa học của Meta làm việc với Nielsen trong Dự án Mercury đã phát hiện ra rằng những người ngừng sử dụng Facebook trong một tuần báo cáo cảm giác trầm cảm, lo lắng, cô đơn và so sánh xã hội thấp hơn. Vụ kiện lập luận rằng Meta đã tuyên bố nội bộ rằng những phát hiện tiêu cực của nghiên cứu bị ảnh hưởng bởi, nguyên văn, lời đồn truyền thông hiện có về công ty thay vì tiếp tục nghiên cứu sâu hơn hoặc công bố những phát hiện đó. Liên quan tới di dân, những người di cư Việt Nam đã bày tỏ niềm tự hào khi thấy tên của gia đình mình được khắc trên đài tưởng niệm di cư quốc gia tại Bảo tàng Hàng hải Quốc gia Úc. Một trong hai tấm bảng mới được công bố trong tuần này tập trung vào cộng đồng người Việt, đánh dấu 50 năm kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Suyen Luten đến Úc từ Việt Nam khi cô mới 3 tuần tuổi vào năm 1974, một năm trước khi cuộc di tản hàng loạt trẻ miền Nam Việt Nam được gọi là chiến dịch Baby Lift. Cô đã nói với SBS tiếng Việt rằng thật tuyệt vời khi thấy tên mình trên đài tưởng niệm, còn được gọi là bức tường chào mừng.
It really cements part of my place in the world.
Luther nói, điều đó thực sự củng cố một phần vị trí của tôi trên thế giới này, nơi mà rất nhiều mối quan hệ liên kết của chúng ta khi chúng ta đã quá rời xa nguồn gốc sinh học của mình, khi biết rằng chúng ta có một vị trí như vậy. Tôi hy vọng mẹ tôi vẫn còn sống và bà đang tìm kiếm tôi. Và vì vậy, nó giống như một ngọn hải đăng trên tường để nói rằng, con đây, con vẫn ở đây, con vẫn nhớ và vẫn yêu mẹ. Được biết, gần 36.000 cái tên đã được thêm vào bức tường chào mừng kể từ ngày thành lập vào năm 1999. Liên quan đến Việt Nam, cập nhật nhanh tình hình lũ lụt miền Trung Việt Nam. Đợt mưa lũ lụt lịch sử tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt là các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã gây ra thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Tính đến trưa nay 23 tháng 11 2025, theo số liệu tổng hợp từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và được các cơ quan báo chí chính thức đăng tải, thiệt hại về người, mưa lũ và sạt lở đất đã làm ít nhất là 102 người chết và mất tích. Đắk Lắk là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người. Thiệt hại kinh tế ước tính sơ bộ ban đầu khoảng 9.035 tỷ đồng. Thiệt hại về nhà cửa có 1.154 nhà bị hư hỏng. Thời điểm lớn nhất có tới 186.000 căn nhà bị ngập. Riêng Đắk Lắk là khoảng 150.000 căn nhà. Chính phủ Việt Nam đã có chỉ đạo cụ thể. Theo báo VN Express, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 2572 ngày 23 tháng 11 2025 hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 4 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Những thông tin cụ thể và cập nhật về tình hình bão lũ lụt miền Trung sẽ được chúng tôi đưa đến quý vị trong ít phút nữa sau bản tin thời sự và phần quảng cáo. Quý vị đừng rời làn sóng phát thanh để đón nghe. Chuyển qua một tin thể thao. Trong môn cricket, Úc đã dễ dàng giành chiến thắng áp đảo với 8 cú wicket trong trận mở màn Ashes vào ngày thi đấu thứ hai tại sân vận động Perth, một trận đấu trong vánh. Anh Quốc đã thua trận mở màn sau hai lần đánh bóng hỏng thảm hại. Chiến thắng trong trận test ngắn nhất trên đất Úc kể từ năm 1932, đồng nghiệp với việc Úc đã dẫn trước Anh Quốc với tỷ số 1-0 trong loạt 5 trận.